Mùa chay 2013 của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Thành phố Hồ Chí Minh. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Xin dẫn đưa con về, xin Ngài dẫn đưa con về, con đường này nẻo chính. Bởi Ngài là Thiên Chúa tình thương, ôi nguồn sáng thương khôn lường, con chẳng cậy mà không thất vọng. Nơi Ngài chứa chan hồng ân có, nơi Ngài sưởi ơn cứu độ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 6 câu 1 đến câu 6, câu 16 đến câu 18. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Anh chị em thân mến! Trong ngày đăng quang, trước đông đảo quần chúng từ khắp nơi kéo về quảng trường Thánh Phêrô, vị Hồng Y Niên Trưởng tiến tới trước mặt Đức Tân Giáo Hoàng, tay cầm một miếng vải mỏng, vừa đốt vừa nói: thưa Đức Thánh Cha, mọi chức sang quyền trọng cũng sẽ qua đi như thế. Hôm nay, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta bắt đầu bước vào mùa chay. Khởi đầu mùa chay, giáo hội cử hành nghi thức sức cho trên đầu các tín hữu để nhắc nhở về tinh thần sám hối. Hơn nữa, việc sức cho còn được nhấn mạnh bằng lời đọc kèm theo: vì ngươi là bụi đất nên sẽ trở về bụi đất. Những lời này trích từ sách Sáng Thế gợi lại tính chất mỏng giòn của phận người, đồng thời mời gọi con người nhìn lại sự hư vô của các thực tại trần thế. Ngoài ra, giáo hội còn chủ liệu một công thức khác: hãy sám hối và tin vào tin mừng. Nhắc nhở các tín hữu cần có một sự thay đổi thật sự từ bên trong và cần gắn bó vào lời Đức Kitô. Một khi đã gắn bó chặt chẽ với lời Chúa, thì chúng ta phải thực thi bổn phận của mình với Chúa, với tha nhân và với chính bản thân mình. Với tha nhân, biết nhạy cảm trong công việc phục vụ về mọi nhu cầu của đời sống. Với Chúa, phải dành thời giờ hơn nữa trong việc phụng thờ Thiên Chúa. Và với bản thân, phải khắc phục để hoàn toàn thuộc về Chúa trong phẩm giá làm con Chúa. Chúng ta thấy trong tin mừng hôm nay, cả ba việc làm nói trên, Chúa Giêsu đều nhấn mạnh đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúa Giêsu muốn mọi người hãy sống thật với chính mình. Người đặt mọi hành vi đạo đức vào một bối cảnh mới. Chúng không còn được coi là những phương thế giúp tô điểm cho bản thân, nhưng là cách diễn tả lòng sùng mộ của người con hiếu thảo với Cha trên trời. Những người con của Chúa làm việc không phải để cho người đời khen chê, mọi việc họ làm chỉ mình Chúa biết, mình Chúa nhìn nhận, đánh giá là đủ. Điều mong mỏi sau khi hoàn thành nhiệm vụ là được nghe Chúa nói, Cha hài lòng về con. Lạy Chúa, hôm nay chúng con bước vào mùa chay. Xin cho chúng con biết sống thực với bản thân mình và hướng đến Chúa như tâm tình cầu nguyện của Thánh Âu Tinh. Xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa, quên đi chính bản thân, yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa. Amen.
Xin dẫn đưa con về, xin Ngài dẫn đưa con về với đường ngày neo chính. Bởi Ngài là Thiên Chúa tình thương, ôi nguồn phép thương khôn lường, con trông cậy mà con thất vọng. Nơi Ngài chứa chan hồng ân có, nơi Ngài thương cơ đồ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Vi Anh.
Tin Vatican. Họp báo của Cha Lombardi về việc Đức Thánh Cha từ chức. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi Tòa Thánh bắt đầu chống tòa, tức là từ 20 giờ ngày 28 tháng 2 này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ di chuyển ra dinh thự Castel Gandolfo, trong khi chờ đợi nữ đan viện chiêm niệm ở nội thành Vatican được sửa chữa xong và ngài sẽ cư ngụ tại đó. Nữ đan viện này được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị thành lập để hỗ trợ công việc của ngài, nhưng hiện không còn nữ tu nữa. Trong cuộc họp báo trưa ngày 11 tháng 2 vừa qua, Cha Lombardi nhấn mạnh rằng việc Đức Thánh Cha tuyên bố từ chức hoàn toàn phù hợp với giáo luật khoản số 332 triệt 2, quy định rằng trong trường hợp Đức Giáo Hoàng từ chức thì để có hiệu lực, việc từ chức này phải được thực hiện tự do và được biểu lộ một cách phải phép và không cần phải có ai chấp nhận việc từ chức đó. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho biết ngài hoàn toàn tự do quyết định từ chức và biểu lộ quyết định đó trước công nghị Hồng Y gồm đa số các vị Hồng Y hiện diện ở Roma. Cha Lombardi nhắc lại rằng trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Peter C. Wall, người Đức, hồi năm 2010 và được xuất bản thành cuốn sách với tựa đề Ánh sáng thế gian, ký giả đã hỏi Đức Thánh Cha có bao giờ nghĩ đến việc từ chức hay không. Ngài đáp, khi có nguy hiểm thì không thể bỏ chạy, vì thế đây không phải là lúc từ chức. Lúc đó, ngài ám chỉ đến những vấn đề lạm dụng tính dục trong giáo hội lúc bấy giờ và các vấn đề khác. Chính trong lúc như thế, cần phải kháng cự và vượt thắng tình trạng khó khăn. Đó là ý tưởng của tôi. Người ta có thể từ chức trong một lúc thanh thản hoặc khi không thể tiếp tục được nữa, chứ không thể bỏ chạy trong lúc nguy hiểm và nói để cho người khác lo. Vì thế, Đức Thánh Cha đã từng nói những khó khăn không phải là lý do để từ chức. Trái lại, những khó khăn đó là lý do để không từ chức. Đáp lại câu hỏi thứ hai của ký giả Seawall, vậy có thể tưởng tượng được một hoàn cảnh trong đó ngài nghĩ rằng vị giáo hoàng từ chức là điều thích hợp. Câu trả lời của Đức Thánh Cha là, đúng vậy, khi một giáo hoàng đi tới ý thức rõ ràng mình không thể chu toàn về thể lý, tâm trí và tinh thần, trách vụ được ủy thác, thì ngài có quyền và trong một số hoàn cảnh ngài có nghĩa vụ từ chức. Cha Lombardi cũng nhắc lại rằng, Tông hiến Universi Dominici Gregis, mục tử toàn thể đoàn chiên Chúa, mang chữ ký của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị ngày 22 tháng 2 năm 1996, lễ kính Tòa Thánh Phêrô, là văn kiện, theo đó Tòa Thánh được điều hành sau khi Tòa Thánh chống tòa. Văn kiện này đã được áp dụng trong thời sau khi Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị qua đời hồi đầu tháng 4 năm 2005. Hồng Y Đoàn sẽ cai quản giáo hội trong thời kỳ đó. Các Hồng Y Tổng trưởng và Tổng Giám mục Chủ tịch các cơ quan trung ương tòa thánh ngưng nhiệm vụ và chỉ có vị Tổng Thư ký điều hành công việc của cơ quan liên hệ, ngoại trừ vị Hồng Y Nhiếp Chính, Đức Hồng Y Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao, vân vân. Các Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi sẽ được triệu tập về Roma để tiến hành việc bầu cử giáo hoàng mới. Lần này sẽ mau lẹ hơn vì không có chương trình 9 ngày lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng. Việc bầu cử có thể tiến hành trong tháng 3 năm 2013. Có người dự đoán rằng cuộc bầu cử giáo hoàng mới có thể tiến hành trong khoảng từ ngày 14 đến 19 tháng 3 năm 2013. Từ nay đến ngày 28 tháng 2 tới đây, chương trình hoạt động của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 như các buổi tiếp kiến, các buổi lễ sẽ tiếp tục như bình thường. Tin Hoa Kỳ. Công giáo và Tin Lành công nhận bí tích rửa tội của nhau. Hôm 29 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã ký kết với 4 giáo hội Tin Lành tại Hoa Kỳ một thỏa thuận công nhận bí tích rửa tội của nhau. Đó là các giáo hội trưởng lão tại Hoa Kỳ, giáo hội Kitô giáo cải cách tại Bắc Mỹ, giáo hội cải cách tại Châu Mỹ và giáo hội hiệp nhất của Chúa Kitô. Hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS đã đưa tin trên đây vào ngày 4 tháng 2 vừa qua và cho biết đây là thỏa thuận đầu tiên thuộc loại này được giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ ký kết. Nhiều hội đồng giám mục khác trên thế giới đã thực hiện việc này, ví dụ như ở Đức hoặc Thụy Sĩ. Việc ký kết trên đây đánh dấu Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã đạt sự đồng thuận, kết thúc vấn đề được bàn thảo tại Đại hội mùa thu năm 2010. Giáo hội trưởng lão đã phê chuẩn thỏa thuận này. 3 giáo hội khác cũng phê chuẩn văn kiện này trong các đại hội của họ vào năm 2011. Việc ký kết thỏa thuận này kết thúc 6 năm nghiên cứu và tham khảo ý kiến của các chuyên gia giáo lý của Giáo hội Công giáo và Tin lành trong khuôn khổ cuộc đối thoại đại kết tại Hoa Kỳ đã được khởi xướng vào năm 1965. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích việc đối thoại liên tôn. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chào đón một phái đoàn liên tôn của nước Kazakhstan thăm viếng Vatican và ngài khuyến khích họ về việc đối thoại liên tôn. Vào cuối buổi triều kiến chung hôm 6 tháng 2 vừa qua, tại sảnh đường Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói bằng tiếng Nga rằng: "Tôi hân hoan chào đón phái đoàn Kazakhstan do ông Kairat Mami, Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa hướng dẫn. Xin Thiên Chúa toàn năng chúc lành cho quốc gia của quý vị và sự dấn thân của quý vị vào việc đối thoại giữa các tôn giáo và cho lợi ích chung." Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến Kazakhstan năm 2001, ngay hôm sau khi có vụ máy bay khủng bố tấn công ngày 11 tháng 9 tại New York và Washington. Khi gặp gỡ các đại biểu của các nền văn hóa và các tôn giáo tại Astana ngày 24 tháng 9, ngài đã tuyên bố và đề cập đến vụ tấn công này như sau: "Ngay tại đây, trên miền đất cởi mở cho sự gặp gỡ và đối thoại, và trước một cử tọa quan trọng này, tôi muốn khẳng định rằng Giáo hội Công giáo tôn trọng Hồi giáo. Hồi giáo cầu nguyện và liên đới với những ai thiếu thốn. Nhớ lại những sai lầm trong quá khứ, kể cả một quá khứ gần đây, tất cả mọi tín đồ cần phải hiệp sức trong các nỗ lực để không bao giờ Thiên Chúa phải bị bắt làm con tin bởi những mưu đồ của con người. Sự hận thù, sự quá khích và khủng bố phạm thượng đến thánh danh Chúa và làm hủy hoại bộ mặt chân chính của con người." Được biết, một phái đoàn liên tôn từ Kazakhstan hiện đang thăm viếng Vatican trong tuần lễ này vào dịp kỷ niệm năm thứ 10 việc thành lập Nghị hội các người có trách nhiệm về các tôn giáo hoàn vũ và truyền thống. Các tôn giáo độc thần và các tôn giáo khác của Á Châu như Ấn giáo, Phật giáo, Lão giáo và các tôn giáo truyền thống của Á Châu và Phi Châu cũng có đại biểu trong nghị hội. Cuộc viếng thăm của phái đoàn có mục tiêu là cổ võ cho sự hòa điệu và đối thoại giữa các tôn giáo. Chương trình nghị sự bao gồm các chủ đề như sự tự do tôn giáo trên thế giới, sự đe dọa của bọn khủng bố, vai trò của các tôn giáo trong nền an ninh quốc tế. Được biết, quốc gia Kazakhstan có đặc điểm là có rất nhiều tôn giáo khác nhau. Với một dân số khoảng 15 triệu và trên 4.000 người tị nạn, quốc gia này có 42,7% Hồi giáo, 40,2% theo thuyết vô tri, 16,7% Kitô hữu và 0,4% các đại diện của các tôn giáo khác.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay 2013 của Đức Hồng Y, Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp hôm nay thứ tư lễ trò bắt đầu mùa chay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại thư mục vụ mùa chay của Đức Hồng Y Tổng giám mục Thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị em thân mến, như anh chị em biết, hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã diễn ra rất tốt đẹp. Các giám mục đã họp tại Tòa Giám mục Xuân Lộc từ ngày 10 đến 15 tháng 12 năm 2012. Sau đó, các ngài chia ra thành nhiều nhóm đi thăm Đại chủng viện Thánh Giuse và 14 giáo hạt trong tổng giáo phận thành phố và cử hành thánh lễ bế mạc tại nhà thờ chính tòa Sài Gòn. Các giám mục Á Châu đã có những ấn tượng thật tốt đẹp về đất nước, con người, nhất là về Giáo hội Công giáo Việt Nam. Các ngài ca ngợi đời sống đức tin kiên trung và sống động của người tín hữu Việt Nam và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của anh chị em. Được như thế là nhờ ơn Chúa, cùng với sự đóng góp tích cực và đầy tình huynh đệ hiệp nhất của mọi thành phần dân Chúa trong gia đình giáo phận. Tôi hết sức vui mừng và gửi đến tất cả anh chị em lời cảm ơn chân thành nhất. Cùng với niềm vui khi thấy Giáo hội Việt Nam phát triển, các giám mục Á Châu cũng khuyên chúng ta phải đào sâu và củng cố đức tin hơn nữa, để có thể vững vàng trước những cám dỗ của lối sống văn hóa thế tục đang lan rộng khắp nơi tại châu Á. Đây chính là điều cần phải quan tâm đặc biệt trong năm đức tin, nhất là trong mùa chay. Mùa chay là thời gian củng cố đức tin vào mầu nhiệm vừa qua, tức là mầu nhiệm thập giá và sự sống lại của Chúa Kitô. Mầu nhiệm ấy là trung tâm của tin mừng mà các thánh tông đồ và toàn thể giáo hội phải loan báo cho trần gian. Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được hoàn tất một lần cho mãi mãi, nhờ mầu nhiệm vượt qua của Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa làm người. Vì thế, trong mùa chay này, dựa vào sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo và những tài liệu đã được Tòa Tổng giám mục gửi đến các giáo xứ, xin anh chị em cố gắng học hỏi, tìm hiểu ý nghĩa của mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô. Càng hiểu biết, chúng ta càng yêu mến Đức Kitô và mong muốn bước theo người xác hơn. Do đó, mùa chay cũng là thời gian sám hối và cánh tân đổi mới đời sống. Ngay từ đầu mùa chay, giáo hội đã kêu gọi các tín hữu ăn chay, cầu nguyện, làm việc bác ái. Tất cả đều nhằm mục đích giúp chúng ta cánh tân đổi mới, để nên giống Chúa Giêsu hơn trong tâm tình, trong suy nghĩ, cũng như trong lời nói và cách sống hàng ngày, như Thánh Phaolô kêu gọi. Hãy mang trong anh em những tâm tình của Đức Giêsu Kitô. Nếu chúng ta thật sự yêu mến Đức Kitô thì cũng sẽ yêu mến giáo hội, vì giáo hội chính là thân mình của Chúa. Lòng yêu mến giáo hội dẫn chúng ta đến chỗ đồng cảm với những u sầu và lo lắng, cũng như mừng vui và hy vọng của giáo hội. Cách riêng trong giáo hội địa phương là giáo phận nhà, tôi muốn nhắc anh chị em nhớ đến sự kiện quan trọng này. Chúng ta sẽ mừng kỷ niệm 150 năm thành lập Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, bắt đầu từ ngày lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 năm 2013 và kết thúc trọng thể vào ngày 19 tháng 3 năm 2014. Chủng viện Thánh Giuse được thành lập từ năm 1863 để đáp ứng nhu cầu đào tạo linh mục cho các giáo phận miền Nam Việt Nam. Trong 150 năm qua, chủng viện đã đào tạo 1.402 linh mục, trung bình 10 linh mục trên một năm. Trong số đó có một hồng y và 30 giám mục. Nhắc lại thành quả đó để thấy sự đóng góp lớn lao của chủng viện cho đời sống và sứ vụ truyền giáo của giáo hội tại Việt Nam nói chung và tổng giáo phận Sài Gòn trong thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Sau 150 năm, chủng viện vẫn tiếp tục sứ mạng cao cả của mình và nhu cầu còn gia tăng hơn trước. Hiện nay, chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn không chỉ đào tạo linh mục cho Sài Gòn mà còn cho hai giáo phận Mỹ Tho và Phú Cường. Trước đây, chủng viện chỉ chiêu sinh 2 năm một lần, nhưng từ ít năm nay đã tổ chức chiêu sinh hàng năm, do đó chủng sinh tăng gấp đôi. Thêm vào đó, theo yêu cầu của Tòa Thánh, chủng viện phải mở thêm 5 tu đức cho chủng sinh trước khi chính thức bước vào chương trình triết học và thần học. Vì thế, đến niên khóa 2014-2015, dự kiến số chủng sinh sẽ là 280 thầy cho chương trình đào tạo 7 năm. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo, giáo phận bắt buộc phải sửa chữa những khu nhà cũ đã được sử dụng từ 50 đến 80 năm, đồng thời xây dựng khu nhà mới làm nơi cho chủng sinh ở học tập cầu nguyện. Chủng viện đã tiến hành xây dựng này từ tháng 3 năm 2012, và cho đến nay, nhờ sự giúp đỡ quảng đại của anh chị em đã hoàn thành được một nửa công trình. Tôi xin hết lòng cảm ơn anh chị em đã rộng lòng giúp đỡ cho công việc đào tạo linh mục là đòi hỏi hết sức quan trọng trong đời sống và sứ vụ của giáo hội. Và tôi ước mong anh chị em tiếp tục giúp đỡ cho công trình xây dựng này sớm được hoàn thành. Cách cụ thể, trong mùa chay này, xin anh chị em tiết giảm chi tiêu cho bản thân và gia đình mình và dành phần tiết kiệm ấy cho chủng viện. Nếu bình quân mỗi người trong giáo phận có thể góp 50.000 đồng trong mùa chay này, hy vọng chúng ta sẽ hoàn tất công trình đúng như dự kiến và chủng viện có thể đón nhận 280 chủng sinh cho niên khóa sắp tới. Đức Trinh Nữ Maria vừa là mẹ của Chúa Giêsu Kitô, vừa là môn đệ đầu tiên và mẫu mực của người. Mẹ đã đồng hành với Chúa từ khi sinh con trong cánh đồng Bethlehem đến lúc đứng dưới chân thập giá trên đồi Càn Vê. Nhờ lời chuyện cầu của mẹ và thánh cả Giuse, nguyện xin Chúa ban tràn đầy thánh thần của Ngài xuống trên mọi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, giúp cho mọi người sống đời sống môn đệ Chúa Giêsu như lòng người mong ước. Thứ tư lễ cho đầu mùa chay thánh. Đã ký: Gioan Bautista, Phạm Minh Mẫn, Phêrô, Nguyễn Văn Khảm, giám mục của anh chị em.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Huy An.
Sống đức tin có nghĩa là thừa nhận sự cao cả của Thiên Chúa và chấp nhận sự nhỏ bé của chúng ta, chấp nhận điều kiện là thụ tạo của chúng ta bằng cách để cho Chúa làm tràn đầy nó với tình yêu của người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung trong đại thính đường Phaolô đệ lục sáng thứ tư mùng 6 tháng 2 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục khai triển đề tài giáo lý về kinh Tin Kính. Kinh Tin Kính bắt đầu bằng lời tuyên xưng Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo dựng nên trời đất. Đây là câu lấy lại lời khẳng định của Thánh Kinh, câu đầu tiên trong sách Sáng Thế: Từ nguyên thủy Thiên Chúa tạo dựng nên trời và đất. Thiên Chúa là nguồn gốc mọi sự và quyền năng của người là Cha yêu thương, trải dài trong vẻ đẹp của thụ tạo. Các hình ảnh thánh kinh dùng để miêu tả Thiên Chúa tạo hóa toàn năng rất gợi cảm. Như là người cha quyền năng, Thiên Chúa săn sóc những gì người đã tạo dựng với một tình yêu và lòng trung thành không suy giảm. Đức Thánh Cha định nghĩa thụ tạo như sau. Như thế, thụ tạo trở thành nơi hiểu biết và thừa nhận sự toàn năng của Chúa và lòng lành của người, và trở thành lời mời gọi lòng tin của chúng ta để chúng ta loan báo Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Đức tin như thế bao gồm việc biết thừa nhận sự vô hình bằng cách nhận ra dấu vết của nó trong thế giới hữu hình. Tín hữu có thể đọc cuốn sách vĩ đại của thiên nhiên và hiểu ngôn ngữ của nó. Vũ trụ nói với chúng ta về Thiên Chúa, nhưng cần thiết có lời mặc khải của người khơi dậy lòng tin để con người có thể đạt ý thức tràn đầy về thực tại Thiên Chúa là đấng tạo hóa và là Cha. Chính trong sách Thánh Kinh mà dưới ánh sáng của đức tin, trí thông minh của con người có thể tìm thấy chìa khóa giải thích để hiểu thế giới. Chương đầu tiên của sách Sáng Thế chiếm một chỗ đặc biệt với việc giới thiệu công trình tạo dựng của Thiên Chúa diễn ra trong 7 ngày. Trong các ngày đó, Thiên Chúa hoàn thành việc tạo dựng, và ngày thứ 7, người ngưng mọi hoạt động và nghỉ ngơi. Cấu trúc này khiến cho văn bản lặp đi lặp lại 6 lần điệp khúc, Thiên Chúa thấy rằng đó đã là điều tốt lành. Để kết luận với lần thứ 7, Thiên Chúa đã thấy rằng tất cả những điều người đã làm rất tốt lành. Tất cả những gì Thiên Chúa tạo dựng đều xinh đẹp và tốt lành, đầy khôn ngoan và tình yêu. Hành động tạo dựng của Thiên Chúa đem lại trật tự, hài hòa, trao ban vẻ đẹp. Thế rồi trong trình thuật của sách Sáng Thế còn nổi bật sự kiện Thiên Chúa tạo dựng với lời người. Chúng ta đọc thấy 10 lần rằng Thiên Chúa phán. Nó nhấn mạnh quyền năng hữu hiệu của lời Chúa. Như tác giả Thánh Vịnh đã hát rằng, một lời Chúa phán làm ra 9 tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Vì người đã phán và muôn loài xuất hiện, người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên. Sự sống nảy sinh, thế giới hiện hữu, bởi vì tất cả đều vâng phục lời Thiên Chúa. Nhưng mà trong thời đại khoa học và kỹ thuật ngày nay, nói về việc tạo dựng có nghĩa gì? Chúng ta phải hiểu các trình thuật sáng thế này như thế nào? Thánh Kinh không muốn là một cuốn sách của các khoa học tự nhiên. Trái lại, nó muốn làm cho chúng ta hiểu các chân lý đích thật và sâu xa của các sự vật. Các chân lý nền tảng mà các trình thuật của sách sáng thế vén mở cho chúng ta, đó là thế giới không phải là một tổng hợp các sức mạnh đối nghịch nhau, nhưng có nguồn gốc và sự ổn định nơi lời, nơi lý trí vĩnh cửu của Thiên Chúa, tiếp tục nâng đỡ vũ trụ. Có một dự án về thế giới nảy sinh từ lý trí đó, từ thần khí tạo dựng. Tin rằng nền tảng của mọi sự là đó, nó soi sáng mọi khía cạnh của sự hiện hữu và trao ban can đảm, giúp đương đầu với cuộc mạo hiểm của cuộc sống với lòng can đảm và niềm hy vọng. Tột đỉnh của toàn công trình tạo dựng là người nam và người nữ, là con người, thụ tạo duy nhất, có khả năng hiểu biết và yêu thương đấng tạo hóa. Tác giả Thánh Vịnh thứ 8 kêu lên rằng, ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Con người được Thiên Chúa tạo dựng nên với tình yêu là điều thật bé nhỏ trước sự mênh mông của vũ trụ. Con người chứa đựng sự mâu thuẫn này, cái bé nhỏ và mau qua của nó, chung sống với sự cao cả của điều mà tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa đã muốn ban cho nó. Các trình thuật trong sách Sáng Thế cũng dẫn đưa chúng ta vào lãnh vực này bằng cách giúp chúng ta hiểu biết chương trình của Thiên Chúa đối với con người. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Trước hết, các trình thuật ấy khẳng định rằng Thiên Chúa làm thành con người với bụi đất. Điều này có nghĩa là chúng ta không phải là Thiên Chúa, chúng ta không tự mình làm ra mình, chúng ta là đất. Nhưng nó cũng có nghĩa là chúng ta đến từ đất tốt lành do công trình của đấng tạo hóa. Thêm vào đó, còn có một thực tại nền tảng khác nữa, đó là tất cả mọi người đều là bụi, vượt ngoài các khác biệt đến từ văn hóa, lịch sử, vượt ngoài mọi khác biệt xã hội. Chúng ta là một nhân loại duy nhất được nhào nặn với cùng đất duy nhất của Thiên Chúa. Thế rồi còn có một yếu tố thứ hai. Con người có nguồn gốc bởi vì Thiên Chúa thở hơi sự sống vào trong thân xác được nhào nặn từ đất. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và giống Thiên Chúa. Như thế, chúng ta tất cả đều mang trong mình hơi thở sự sống của Thiên Chúa, và mỗi một sự sống con người đều ở dưới sự che chở của Thiên Chúa. Đây là lý do sâu xa nhất sự bất khả xâm phạm của nhân phẩm chống lại mọi mưu toan đánh giá con người theo các tiêu chuẩn duy lợi ích và quyền bính. Việc là hình ảnh và giống Thiên Chúa cũng ám chỉ rằng con người không đóng kín trong chính mình, nhưng có một quy chiếu nòng cốt nơi Thiên Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đề cập đến hai hình ảnh ý nghĩa trong các chương đầu sách Sáng Thế. Đó là hình ảnh ngôi vườn với cây biết lành biết dữ và con rắn. Ngôi vườn nói rằng, thực tại trong đó, Thiên Chúa đã đặt để con người không phải là một rừng hoang dã, nhưng là nơi người che chở, dưỡng nuôi và nâng đỡ. Và con người phải thừa nhận, thế giới không phải như là tư sản để cướp bóc và khai thác, nhưng như là ơn của đấng tạo hóa, dấu chỉ ý muốn cứu độ của người. Ơn cần phải vun trồng và giữ gìn, làm cho lớn lên và phát triển trong sự tôn trọng, trong hài hòa theo các tiết nhịp của luận lý, theo chương trình của Thiên Chúa. Con rắn là một hình ảnh bắt nguồn từ các việc phụng tự đông phương của sự phong phú. Nó hấp dẫn dân Israel và là một cám dỗ liên tục bỏ giao ước nhiệm màu với Thiên Chúa. Dưới ánh sáng của điều này, Thánh Kinh trình bày sự cám dỗ mà ông Adam và bà Eva phải chịu như là nhân tố của cám dỗ và tội lỗi. Con rắn không khước từ Thiên Chúa, nhưng đưa vào một câu hỏi xảo trá. Có thật là Thiên Chúa đã nói, các ngươi không được ăn trái cây nào hết trong vườn không? Như thế, con rắn khơi dậy sự nghi ngờ rằng, giao ước với Thiên Chúa như là một dây xích cột buộc, đánh mất tự do và các điều xinh đẹp quý báu của cuộc sống. Đức Thánh Cha giải thích cám dỗ như sau. Cám dỗ trở thành cám dỗ xây dựng thế giới sống một mình, không chấp nhận các hạn chế của thụ tạo, các hạn chế của sự thiện và sự dữ, của luân lý. Sự tùy thuộc tình yêu của Thiên Chúa bị coi như một gánh nặng cần phải giải thoát. Nhưng khi làm sai lạc tương quan với Thiên Chúa bằng cách đặt mình vào chỗ của người, thì tất cả mọi tương quan khác đều bị hư hỏng. Khi đó, người khác trở thành một đối thủ, một sự đe dọa. Đó là sau khi nhượng bộ cám dỗ, ông Adam lập tức đổ tội cho bà Eva. Hai người trốn sự hiện diện của một vị Thiên Chúa mà họ đã chuyện vãn với tình bạn. Thế giới không còn là nơi sống với sự hài hòa nữa, mà là nơi khai thác và trong đó giấu ẩn các cạm bẫy. Ghen tương và thù hận đối với người khác bước vào trái tim con người, điển hình là vụ Cain giết em mình là Abel. Thực ra, khi chống lại đấng tạo hóa của mình, con người chống lại chính mình, khước từ nguồn gốc của mình và như thế khước từ sự thật. Và sự dữ bước vào thế giới với dây xích nặng nề của đau khổ và cái chết. Giáo huấn cuối cùng của các trình thuật là tội lỗi sinh ra tội lỗi và tất cả mọi tội lỗi của lịch sử đều bị cột buộc với nhau. Khía cạnh này thúc đẩy chúng ta nói tới tội tổ tông là thực tại khó hiểu. Trước hết, chúng ta phải xét rằng không có người nào là khép kín trong chính mình, có thể sống một mình và cho mình. Chúng ta nhận được sự sống từ người khác và không phải chỉ trong lúc sinh ra mà mỗi ngày. Con người là tương quan. tôi chỉ là chính mình trong anh và qua anh, trong tương quan của tình yêu đối với anh của Thiên Chúa và anh của các người khác. Và tội lỗi là làm vẩn đục hay hủy hoại tương quan với Thiên Chúa, là đặt mình vào chỗ của Thiên Chúa. Giáo lý Giáo hội Công giáo khẳng định rằng, với tội đầu tiên, con người đã lựa chọn chính mình chống lại Thiên Chúa, chống lại các đòi buộc của điều kiện là thụ tạo của mình, và hậu quả là chống lại sự thiện. Khi tương quan nền tảng bị vặn đục, thì các trục khác của tương quan cũng bị liên lụy hay phá hủy, tội lỗi làm hư hỏng tất cả. Giờ đây, nếu cấu trúc tương quan của nhân loại bị vặn đục ngay từ đầu, thì mỗi người đều bước vào trong một thế giới đã bị ghi dấu bởi sự vặn đục các tương quan, bước vào trong một thế giới bị vặn đục bởi tội lỗi, và nó ghi dấu một cách riêng rẽ. Tội lỗi khởi đầu tấn công bản tính nhân loại và gây thương tích. Và con người một mình thì không thể nào ra khỏi tình trạng này và tự cứu rỗi mình. Chỉ có đấng tạo hóa mới có thể tái lập lại các tương quan đúng đắn mà thôi. Chỉ nếu đấng mà chúng ta đã lìa xa đến với chúng ta và giơ tay ra cho chúng ta với tình yêu, thì các tương quan đúng đắn mới có thể được tái lập. Điều này xảy ra nơi Đức Giêsu Kitô, đấng đã đi ngược lại con đường của ông Adam như miêu tả trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe. Trong khi Adam không thừa nhận mình là thụ tạo và muốn chiếm chỗ của Thiên Chúa, thì Đức Giêsu, con Thiên Chúa, đã tự hạ trở thành tôi tớ đi theo con đường tình yêu, hạ mình cho tới chết trên thập giá để tái lập trật tự các tương quan với Thiên Chúa. Thập giá Chúa Kitô trở thành cây mới của sự sống. Sau khi chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và chúc họ các ngày hành hương sốt sắng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hôm sáng thứ tư mùng 6 tháng 2 vừa qua trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Chào các bạn. Hôm nay, Đặng Thế Dũng nói về điều kiện để phát triển mối tương quan tốt giữa ta và kẻ khác. Đó là sống cởi mở trong suốt. Có không không, không thêm điều đặc chuyện để che đậy cái tôi của mình. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23 luôn luôn được mọi người xung quanh đón tiếp nồng hậu bất cứ nơi nào ngài đến. Và một trong những lý do giải thích là bởi vì Ngài sống chân thành đơn sơ với mọi người, không che đậy hay quá đề cao cái tôi của mình. Người được kẻ khác tiếp đón nồng hậu là người không đeo mặt nạ. Sự cởi mở thành thật không những có tác dụng tâm lý, làm cho đương sự không bị những căng thẳng thần kinh và sống khỏe mạnh an vui, nhưng còn có tác dụng là giúp đương sự có và phát triển được tình bạn, phát triển được mối tương quan tốt với kẻ khác. Bất cứ ai trong chúng ta đều thích người sống không mang mặt nạ, sống chân thành, trong sáng. Trong tập sách có tựa đề là Biểu lộ cái tôi, tâm lý gia Jura đã nghiên cứu về những hình thức biểu lộ cái tôi cho kẻ khác và đi đến kết luận rằng con người có khuynh hướng tự nhiên bộc lộ chính mình cho kẻ khác. Tuy nhiên, dù có khuynh hướng bộc lộ cái tôi này, Nhưng nhiều khi chúng ta có thái độ như lưỡng lự, giữa một bên là bộc lộ cái tôi và một bên là che giấu cái tôi. Chúng ta muốn được kẻ khác biết đến, nhưng đồng thời cũng muốn che giấu không cho kẻ khác biết về chính mình. Tại sao có khuynh hướng muốn che giấu chính mình như vậy? Một trong những lý do tâm lý quan trọng là sợ bị khước từ, sợ kẻ khác, sợ người bạn biết thật xấu, sự khuyết điểm nơi chính mình, rồi khinh chê mình, hạ giá mình, hay khước từ không chấp nhận mình như mình muốn được chấp nhận. Thái độ sống mang mặt nạ này là một thái độ nói được là để bảo vệ mình một cách thái quá. Nhưng thái độ sợ bị khước từ này đôi khi là một thái độ mù quáng có thành kiến. Tâm lý gia Alan Lloyd-McGinnis dựa trên những kinh nghiệm chữa trị tâm lý cho những vấn đề có liên hệ đến các mối tương giao giữa người với người, đã cho biết như sau. Không phải thái độ mang mặt nạ làm cho đương sự có và giữ được tình bạn, nhưng là thái độ bộc lộ chính mình, thành thật biểu lộ chính mình mới là thái độ giúp phát triển tình bạn, phát triển tương quan tốt giữa ta và kẻ khác. Người khác bị thu hút đến với ta không phải vì ta che giấu sự thật về nhân cách của mình, nhưng vì ta có can đảm nói ra, tâm sự, thành thật về chính mình, lột bỏ đi những mặt nạ mà cách này hay cách khác ta tự mang lấy. Tâm lý gia người Thụy Sĩ ông Carl Jung đã khuyên những người đến nhờ ông chữa trị tâm lý rằng mỗi nhân cách đều có những giới hạn, những khuyết điểm, những bóng tối, và rằng nếu đương sự càng chân thành chấp nhận và bộc lộ ra cho người khác thì càng được người khác chấp nhận hơn, vừa đồng thời chính đương sự cũng được hiểu thêm về chính mình để từ đó có thể căng tân hay sửa đổi khiếm khuyết. Khi ta bộc lộ chính mình một cách trong sáng cho kẻ khác thì ta càng được gần gũi với chính thực tại của mình, và do đó hiểu biết về chính mình nhiều hơn, và có thể dựa trên sự hiểu biết về chính mình này mà canh tân đời sống mình. Hãy biết về chính con người của mình. Lời khuyên này có thể được giải thích trong viễn tượng vừa kể trên như sau. Hãy để cho kẻ khác hiểu biết về ta, và nhờ đó ta mới có thể biết về chính mình dễ dàng hơn. Nếu người khác đó lại là người bạn của ta, thì điều này có thể giúp cho việc bộc lộ chính mình được dễ dàng hơn. Trong những giây phút trao đổi, đàm thoại giữa một người bạn với một người bạn, ta dễ dàng bộc lộ chính mình trong điều tốt cũng như điều xấu, và điều này giúp hai người hiểu biết nhau hơn, và từ đó mối tương quan tốt giữa hai người có cơ may phát triển tốt đẹp hơn. Một kết quả tích cực của việc cởi mở bộc lộ chính mình là sự cởi mở của ta làm cho kẻ khác cũng thay đổi thái độ, làm cho họ sống cởi mở đối với ta. Tâm lý gia Paul Tournier xác nhận cho điều vừa nói bằng chính kinh nghiệm sống và chữa trị bệnh nhân của ông. Ông khuyên rằng trong mối tương giao với kẻ khác, nhất là với người bạn, thì ta hãy có sáng kiến trước, lột bỏ những mặt nạ của mình, bộc lộ chính mình một cách chân thành trước, rồi người kia sẽ đáp lại. Ta không chờ đợi kẻ khác lột bỏ mặt nạ của họ trước, rồi ta mới cởi bỏ những mặt nạ của mình. Nhưng ta hãy can đảm có thái độ cởi bỏ những mặt nạ mình đang mang, thì người kia chắc chắn sẽ đáp lại. Tâm lý gia Alan Lloyd-McGinnis trưng dẫn cuộc đời, hay đúng hơn mối tương quan thân tình giữa Chúa Giêsu và các tôn đồ, như là một điển hình cho nguyên tắc vừa kể trên. Chúa Giêsu đã sống như là người bạn giữa đoàn tôn đồ. Ngài bộc lộ chính mình Ngài cho các tôn đồ, trở thành bạn của họ, đồng hành bên cạnh họ. Do đó, ngoài mối tương quan thầy trò, Chúa, đồ đệ, còn có tương quan tình bạn như lời Ngài đã phán vào lúc cuối đời: Thầy không gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng gọi chúng con là bạn hữu, vì những gì thầy biết nơi cha thầy thì thầy cũng cho chúng con biết. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 15. Không ai thích sống với những mặt nạ, kể cả mặt nạ của chính mình. Để xây dựng mối tương quan tốt, thân thiện, chúng ta hãy bồi dưỡng sự trong sáng, chân thành trước. Có người có thể hiểu thái độ sống trong sáng, chân thành một cách thái quá, như là một thái độ sống bục trực, cấp thời, phản ứng liền ngay trước biến cố. Ai nói gì ta không thích hay không phù hợp với quan niệm riêng của mình, thì tức tốc nói thẳng ra, chống lại ngay. Ngại lý do là mình phải sống trong sáng, có sao nói vậy, thẳng thừng, không nể vì ai cả. Nhưng sống trong sáng chân thành với kẻ khác không có nghĩa là bộc trực một cách thiếu khôn ngoan và thiếu kính trọng người đối thoại với mình hay người bạn của mình. Đôi khi trong cuộc sống, cần phải hành xử một cách khôn ngoan, biết làm chủ chính mình, làm chủ những phản ứng của mình, biết đúng lúc khi nào nên nói ra hoặc biểu lộ phản ứng, và lúc nào cần nhường nhịn hay giữ lại phản ứng của mình. Sống trong sáng, chân thành, cũng không có nghĩa là phơi bày tất cả mọi sự cho kẻ khác nhìn thấy. Chúng ta hãy nhìn về kinh nghiệm sống của mình xem. Nhiều khi chúng ta lẩn tránh, không muốn nghe chuyện của người mới vừa quen mà lại kể lể cho chúng ta biết tất cả mọi chuyện về chính họ. Đây là tính của người không biết làm chủ những lời nói, cảm xúc, tư tưởng trong tâm trí của họ. Tính xấu này làm cho kẻ khác xa lánh thay vì đến gần làm bạn với mình. Trong tình bạn, hai người hay mỗi người đều có quyền giữ lại cho mình những gì mình không muốn chia sẻ với kẻ khác. Mỗi người đều có quyền im lặng, có quyền quyết định về những gì đem chia sẻ với kẻ khác. Nhất là khi những gì chúng ta đem ra chia sẻ với kẻ khác lại có thể là một điều tiêu cực làm hại cho người nghe hơn là giúp ích họ. Tóm lại, cần sống trong sáng, chân thành, nhưng chân thành một cách khôn ngoan, tế nhị, với bộ óc suy nghĩ chín chắn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Con xin dâng muôn lời kinh thắm lệ tràn hòa, con kêu vang Chúa nhân từ nghe mắt xót thương, mùa trời thánh Chúa thương tha thứ tội nhân, lắng nghe con từng lời tâm nguyện, Chúa ban ơn trong mùa thánh này. Trong đêm sâu thân hồn con thương bao tội tình, bao đau thương đã phủ đầy trên tâm thân con. Vì yêu đời Chúa đã thương cho hồn con, Chúa quan nhân thương đời trở về, từng ban muôn tâm tình thánh.
Có hai bạn trẻ, một người Anh và một người Do Thái, cùng đi xin việc làm. Một đồng xu của ai đó đánh rơi trên mặt đất. Anh bạn trẻ, người xứ sương mù, đi ngang qua trông thấy, nhưng phớt lờ. Còn anh bạn trẻ, người Do Thái, thì cúi xuống nhặt, nét mặt tỏ vẻ hân hoan. Nhìn thấy hành động của anh bạn Do Thái, anh bạn trẻ người Anh tỏ ra khinh thường, lẩm bẩm: một đồng xu cũng nhặt, thật chẳng ra làm sao cả. Chờ cho anh bạn trẻ người Anh đi qua, anh bạn trẻ người Do Thái nói: nhìn thấy tiền mà ngoảnh mặt làm ngơ, thật là lãng phí của giời. Hai người cùng đến xin việc ở một công ty doanh nghiệp rất nhỏ, công việc nặng nhọc mà tiền lương thì ít. Anh bạn trẻ người Anh chẳng nói chẳng rằng, vội vã bỏ đi. Còn anh bạn trẻ người Do Thái thì tình nguyện xin vào làm việc. Hai năm sau, hai người tình cờ gặp nhau trên đường phố. Anh bạn trẻ người Do Thái đã trở thành giám đốc công ty, còn anh bạn trẻ người Anh vẫn chưa xin được việc làm. Không hiểu được sự việc, anh ta bèn hỏi, anh là người chẳng xuất sắc gì lắm, sao lại phất nhanh như thế? Anh bạn Do Thái đáp, tôi không bỏ qua từng đồng xu như anh. Một đồng xu cũng không quan tâm, làm sao anh có thể trở nên giàu có được? Quý vị và các bạn thân mến, anh bạn trẻ xứ sương mù không phải là không cần tiền, nhưng trong ý nghĩ, anh chỉ muốn những khoản tiền lớn. Anh quên câu thành ngữ, tích tiểu thành đại. Vì vậy, mơ ước làm giàu của anh không thực hiện được. Trong cuộc sống chúng ta, chớ khinh thường điều nhỏ. Ngôi nhà to lớn được xây nên từ những viên gạch nhỏ. Một tấm thảm lớn được dệt từ những sợi chỉ nhỏ. Trái lại, một lỗ nhỏ có thể làm đắm con tàu lớn. Một con sâu nhỏ có thể ăn rỗng quả táo lớn. Một lỗ đinh nhỏ làm xì lốp xe máy. Một tàn thuốc lá có thể thiêu rụi căn nhà. Tất cả những ví dụ trên cho ta thấy những gì nhỏ bé ta biết sử dụng đúng chỗ sẽ rất hữu ích. Nếu ta coi thường sẽ gây nên tổn thất lớn. Trong việc giáo dục nhân cách, các nhà giáo dục khuyên chúng ta đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, và cũng đừng thấy việc ác nhỏ mà cứ làm. Vì mỗi hành động cử chỉ lời nói của chúng ta đều tác động ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Khi ta xả rác ra đường, ta gây mất vệ sinh, mất thẩm mỹ ở đường phố, nếu không muốn nói là gây ô nhiễm và hủy hoại môi trường. Một người vì các lợi trước mắt mà rải đinh ra đường khiến những xe máy hư hỏng, gây tai nạn và có khi dẫn đến chết người. Những hành động ấy rất nhỏ nhưng gây thiệt hại khó lường. Một việc thiện dù rất nhỏ cũng đem lại kết quả lớn. Khi ta dắt một cụ già qua đường, khi ta chạy xe không lấn đường vượt tuyến, đó là ta bảo vệ an toàn cho ta, cho người và cho xã hội. Ta có thể biến việc ác nhỏ thành việc thiện, đó là tự do của mỗi người chúng ta. Trong đời sống thiêng liêng, Chúa cũng dạy chúng ta đừng xem thường những điều nhỏ. Hạt cải tuy nhỏ bé, nhưng khi lớn lên, có thể làm chỗ trú mưa nắng cho chim trời. Một nấm men dù rất nhỏ, có thể làm cả khối bột dậy men. Thánh Teresa hài đồng Giê-xu trở thành vị thánh lớn từ những điều nhỏ bé. Thánh nhân không làm những phép lạ cả thể, hoành tráng, nhưng Ngài không ngừng kết dệt nên mùa xuân thiêng liêng từ những cánh hoa hy sinh âm thầm nhỏ bé. Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Chúa không đòi buộc chúng ta phải nên thánh cấp tốc bằng những cú nhảy vọt, bằng những việc lớn lao, mà Chúa muốn chúng ta nên thánh từng bước một. Hôm nay, Giáo hội Hân Hoan mừng lễ các thánh nam nữ, chúng ta được mời gọi khám phá và sống ơn gọi nên thánh của mình. Chúng ta hãy sống trọn vẹn ơn gọi của mình, đó là lúc chúng ta đạt tới sự thánh thiện. Trong tám mối phúc thật, Chúa Giêsu đã chúc phúc cho ai có tâm hồn đơn sơ nhỏ bé, tâm hồn nghèo khó, những người vì nước trời mà phải thiệt thân, phải khóc lóc u sầu buồn bã. Muốn là công dân nước trời, phải sống yêu thương. Khi sống tình yêu thương với mọi người, chúng ta dễ dàng đón nhận những khuyết điểm của nhau. Và như Chúa đã hứa, ai yêu thương thì có Thiên Chúa ở cùng. Và nơi nào có Thiên Chúa hiện diện, nơi ấy có hạnh phúc đích thực. Như vậy, tất cả chúng ta đều có khả năng nên thánh, vì mỗi người đều có khả năng yêu thương. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được gia nhập hội Thánh Chúa, được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Xin cho chúng con không ngừng vươn tới sự thánh thiện, thái độ sống yêu thương, biết yêu và thực hành những việc thiện nho nhỏ hàng ngày để trở nên thánh thiện, và ngày sau cũng được hưởng phúc cùng các thánh trên trời. Amen.
Con chung mong vào ngày đêm vui trội lần trong khi con học thân mình tính giấc đi mùa cháy thánh trốn tươi ngày con vẫn bài sinh Chúa mong ngồi nâng hồn con dậy giúp con luôn trung thành dưỡng con nguyện xin thánh danh vì Chúa hy sinh xuống từ Chúa thiên thế vô đoạn mùa cháy thánh Chúa đem con đến mùa tiếng yêu thương những kẻ con cùng dẫn đưa
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay sẽ được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in